Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hiệp ước dẫn độ Việt-Trung khiến người dân lo ngại Việt Nam sẽ trở thành thiên đường cho tội phạm Trung Quốc. Tiếp đến là bình luận Con đường để Việt Nam vươn lên của nhà báo Phạm Phú Khải. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhiều người dân trong nước muốn chính phủ công khai về hiệp ước dẫn độ với Bắc Kinh được ký kết cách đây 4 năm và bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành miền đất hứa cho tội phạm Trung Quốc. Quốc hội Trung Quốc hôm 26 tháng 8 phê chuẩn hiệp ước gồm 22 điều khoản và theo Tân Hoa Xã, hiệp định này được hai nước bắt đầu bàn thảo từ năm 2013 và ký kết năm 2015. Cũng như nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội, nhà báo Võ Văn Tạo và luật sư Lê Đình Việt nói với VOA rằng họ ngạc nhiên khi biết thông tin về hiệp định được ký kết với Trung Quốc. Nhà báo Võ Văn Tạo nói từ Nha Trang.
Chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là cái thông tin ấy nó không được đến với người Việt Nam bằng những cái cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam mà chỉ là những tin lan truyền qua hệ thống mạng. Và chúng tôi được biết rằng phía Trung Quốc đã công bố là Quốc vụ viện của Trung Quốc đã thông qua cái hiệp định dẫn độ đó. Thế còn là những người Việt Nam chúng tôi không hề được biết, chúng tôi chỉ biết một cách bị động gián tiếp qua cái thông tin trên mạng thôi.
Luật sư Lê Đình Việt, người hành nghề luật trong hơn 10 năm qua ở Hà Nội, cũng cho biết ông rất ngạc nhiên về thông tin này qua báo chí nước ngoài.
Vì một cái vấn đề nó rất là quan trọng như thế, nó liên quan đến thậm chí là kể cả những cái vấn đề chính trị hoặc là an ninh quốc gia, rồi nó liên quan đến đời sống an ninh an toàn của mọi công dân, mà lại chúng tôi là công dân mà chúng tôi không được biết. Thì bản thân tôi cũng như rất nhiều người đều rất ngạc nhiên về cái việc này.
Việc Quốc hội Trung Quốc thông qua hiệp ước dẫn độ với Việt Nam sẽ làm nó có hiệu lực, không rõ Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hiệp ước này chưa. Theo tìm hiểu của VOA, truyền thông Việt Nam hình như chưa có ghi nhận nào về việc Trung Quốc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Việt Nam và cũng không thông tin về việc hai nước bàn thảo cũng như ký kết hiệp ước này trong những năm qua. Trong mấy tháng gần đây, hàng trăm người Trung Quốc phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam đã được trao trả lại Trung Quốc mà không bị xét xử. 400 người Trung Quốc tổ chức đường dây đánh bạc được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam qua mạng Internet ở Hải Phòng, được trao trả cho Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc thông báo về việc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Việt Nam. Trước đó, hàng chục người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả hoặc phạm tội giết người Việt Nam đều được dẫn độ về Trung Quốc mà không qua xét xử ở Việt Nam. Luật sư Lê Đình Việt của công ty luật Minh Tín cho biết rằng theo luật của Việt Nam, các hành vi phạm tội xảy ra ở Việt Nam phải được xét xử ở Việt Nam.
Bản thân là tôi cũng như rất nhiều công dân khác là không hài lòng về cái việc là cái hành vi phạm tội xảy ra tại Việt Nam và làm ảnh hưởng đến cái vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam, nhưng lại được giao cho Trung Quốc để giải quyết ở Trung Quốc. Cái đấy nó cũng không đảm bảo với sự khách quan, cũng như tính công bằng. Do đó bản thân là chúng tôi không đồng tình với những cái việc dẫn độ các cái tội phạm gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến cái quyền lợi của Việt Nam cho Trung Quốc để Trung Quốc giải quyết.
Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng có 10 năm tham gia Hội thẩm nhân dân ở Nha Trang, nói rằng theo hiểu biết của ông thì hiệp định dẫn độ là để trả nghi can phạm tội ở Trung Quốc chạy trốn sang Việt Nam, chứ không phải người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam về nước họ. Các vụ việc trao trả tội phạm Trung Quốc gây tranh cãi trong công chúng gần đây được Bộ Công an Việt Nam giải thích là chuyên án của Bộ và rằng Bộ đã ký thỏa thuận về hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm với Trung Quốc. Dư luận Việt Nam đang bất bình về hiệp ước này. Ông Lê Quang Huy, một người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, viết trên trang Facebook cá nhân: bất bình vì sự thiếu vắng của tính minh bạch và tính công khai của việc ký kết, bất bình vì nó mang lại nhiều bất lợi cho Việt Nam. Luật sư Lê Đình Việt cũng nói rằng, như nhiều công dân khác, ông muốn biết rõ Hiệp ước dẫn độ nội dung của nó như thế nào, quy định về trường hợp nào thì dẫn độ, trao trả cho phía Trung Quốc và trường hợp nào phải được giải quyết ở Việt Nam. Tội phạm Trung Quốc ở Việt Nam đã gia tăng trong những năm gần đây trong nhiều lĩnh vực, theo quan sát của luật sư Lê Đình Việt. Ông cho biết đặc biệt trong năm 2019, số lượng các vụ việc phạm tội của người Trung Quốc tăng rất nhiều và với quy mô lớn. Tuần trước, Bộ Công an thông báo đã phá vỡ đường dây sản xuất ma túy cực lớn của người Trung Quốc ở Kon Tum và Bình Định. Trong đó, 4 người dính líu tới đường dây này chỉ bị xử phạt hành chính. Trong tuần này, truyền thông trong nước cũng đăng tải thông tin về việc bắt giữ các nhóm người Trung Quốc và vi phạm pháp luật Việt Nam khi có hành vi sản xuất phim đồi trụy và quan hệ tình dục với trẻ em ở Đà Nẵng, cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh và gắn thiết bị lạ trộm thông tin hàng trăm thẻ ATM nhằm chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết với việc mở cửa cho nhiều người Trung Quốc vào làm ăn sinh sống ở Việt Nam, nhiều người dân trong nước lo ngại rằng Việt Nam sẽ là thiên đường và miền đất hứa cho tội phạm Trung Quốc vì khi họ gây tội ác ở Việt Nam mà không bị trừng phạt và xét xử ở Việt Nam, đấy là sơ hở để những kẻ có tiền án tiền sự ở Trung Quốc chạy sang Việt Nam để tiếp tục gây tội ác ở Việt Nam, theo nhà báo này. Cùng chung ý kiến trên, luật sư Lê Đình Việt cho rằng Hiệp ước dẫn độ Việt-Trung sẽ thu hút nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam phạm tội. Nhiều người dùng Facebook trong những ngày qua cũng cho rằng Việt Nam sẽ là thiên đường cho tội phạm Trung Quốc sau vụ xử phạt hành chính và việc Trung Quốc đưa Hiệp ước dẫn độ với Việt Nam vào thực thi. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết.
Chúng tôi hy vọng rằng là nhà nước Việt Nam đã sớm nhận thức ra cái hiện tượng này, để có những cái biện pháp điều chỉnh kịp thời trong hệ thống luật pháp cũng như là thực thi luật pháp để hạn chế cái tình trạng là tội phạm người Trung Quốc là gây tội ác tại càng ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Con đường để Việt Nam vươn lên là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Khi nói đến con đường, tất nhiên tôi muốn bàn luận về con đường đưa đến dân chủ và nhân bản cho Việt Nam. Còn con đường dẫn đến tụt hậu và độc tài thì Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm qua rồi, không cần phải lặp lại, và cũng chẳng có gì để tự hào. Mục đích như thế đã rõ, con đường đưa đến mục đích đó chắc chắn không chỉ có một con đường. Không có mô hình dân chủ nào thực sự giống nhau, mỗi dân tộc với văn hóa, lịch sử và tư tưởng chính trị riêng chọn con đường riêng cho mình. Nhiều người và nhiều tổ chức cả trăm năm qua đã bàn về đề tài này. Trong bài viết vỏn vẹn vài trang này, tôi không thể trình bày hết các suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nhưng cho dầu viết cả trăm trang, cũng không thể nói về đề tài quá lớn lao này. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ có những điều và những vấn đề căn bản cần phải đi qua, thử nghiệm, trải nghiệm, rút tỉa kinh nghiệm và không thể đốt giai đoạn. Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là tại sao các quốc gia Tây Phương và các nền dân chủ phát triển đi trước các nước khác vài thập niên, có khi vài thế kỷ về mặt văn minh? Câu trả lời thì cực kỳ phức tạp, nhưng chúng ta có thể tóm gọn vào vài vấn đề chính. 1. Mọi triết lý phát triển của quốc gia họ đều nhắm vào phát triển con người một cách toàn diện cho từng cá nhân trong xã hội. Triết lý này là nền tảng của các chính sách giáo dục tại các nền văn minh tiến bộ. Nó đã được lồng vào sách vở và vào thực hành thông qua nền giáo dục mầm non, thuộc về, đang là và trở thành. Belonging, being, becoming. Các chương trình giáo dục từ mầm non trở lên giúp cho các em hiểu biết và cảm nhận rõ ràng rằng mình đang là một thành viên, mình đang hiện hữu và đang trên con đường trở thành người mình mong muốn. Đi kèm với các triết lý này là những nguyên tắc hướng dẫn cách xử lý, hành xử từ quan hệ tương kính, tôn trọng đa nguyên hay thực hành phản chiếu, v.v. Đó là nền tảng giáo dục đề cao mọi cá nhân và mỗi cá nhân để tất cả phát huy niềm tự tin và khai dụng mọi cơ hội vươn lên như nhau. Cá nhân và phần nào đó là gia đình, là nền tảng của xã hội.
2. Để mỗi cá nhân cũng như tập thể phát triển toàn diện, an toàn tâm lý là yếu tố then chốt. Để có an toàn tâm lý, nó đòi hỏi xã hội đó phải đặt con người làm trọng tâm và quyền làm người của mọi công dân được tôn trọng. Nó phải đề cao quyền được nói những gì mình suy nghĩ, quyền được phê bình và vạch trần các việc làm sai trái, và quyền được tôn trọng và phát huy tư duy sáng tạo mà không sợ bị trù dập. Đó cũng là triết lý nền tảng của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mọi người, không phân biệt bất cứ lý do gì từ tuổi tác, phái tính, tôn giáo hay sắc tộc v.v., đều có các quyền căn bản như nhau. Các chính sách vận dụng nhân tài và quản lý nhân lực của mọi tổ chức,
từ chính phủ cho đến phi chính phủ và lĩnh vực tư thương mại đều thiết kế cho mục tiêu phát triển đối với cá nhân và tổ chức. 3. Môi trường và chính sách về văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục, pháp luật, v.v. đều dựa vào các yếu tố nền tảng nêu trên, tức dựa trên các nhu cầu cơ bản, các quyền lợi và các động lực của con người để tạo tối đa điều kiện và cơ hội cho mọi cá nhân, mọi thành viên trong xã hội đó phát triển. Nó cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi pháp luật không ngừng để thích nghi với sự phát triển của xã hội và qua đó phải thay đổi cách suy nghĩ và làm việc để phù hợp hơn với sự tiến bộ đang có. Một trong các điều hay nhất của xã hội Tây Phương là họ làm việc có phương pháp dựa trên nghiên cứu và tinh thần khoa học, dữ kiện phong phú và quan trọng nhất là luôn luôn tìm cách cải thiện phát triển. Trụ mà không trụ, trụ vào điểm mạnh và thành công của mình, nhưng họ không tự mãn mà phải từ nền tảng đang có để tìm cách vươn lên nữa, khám phá cái mới, để cải tiến và phát triển không ngừng. Trên hết, tất cả phải bắt đầu từ bé, giáo dục từ 0 đến 10 tuổi, nhất là từ 0 đến 5 tuổi, mang tính quyết định. Từ bé, các em được khuyến khích tự do ngôn luận, tư tưởng, suy nghĩ, tìm tòi, thắc mắc, đặt câu hỏi, v.v. Khi các em được tôn trọng và khuyến khích và có niềm đam mê, động lực, sở thích, óc tò mò, v.v., thì sẽ phát huy tối đa khả năng và tiềm năng. Đây là điều hoàn toàn khác với chủ trương bị nhồi nhét, áp đặt, bạo lực, đe dọa hay trừng phạt, v.v. Các phương pháp giáo dục khai phóng, khoa học và nhân bản của Tây Phương từ mầm non trở lên đã dựa vào các hiểu biết về con người, nhất là dựa trên các nghiên cứu tâm lý. Các khám phá của khoa học thần kinh cho thấy mối quan hệ quan trọng giữa phần não suy nghĩ và phần não cảm xúc. Muốn phát triển con người và xã hội thì phải hiểu về bộ óc con người hoạt động ra sao và làm sao phát triển trí thông minh, đầu óc suy luận nhưng đồng thời biết quản lý cảm xúc của mình.
Ngay trong xã hội văn minh này, sự khác biệt giữa thành công hay thất bại nằm ở niềm tin lạc quan hay bi quan và giữa não trạng phát triển growth mindset thay vì não trạng cứng ngắc fixed mindset. Não trạng và nỗ lực của mỗi cá nhân mang tính quyết định. Tuy nhiên, các yếu tố này phụ thuộc vào sự đam mê và động cơ của từng người. Ý nghĩa cuộc sống, cách nhìn nhận về các giá trị công bằng, bình đẳng và tự do, v.v. đều là các yếu tố quan yếu để động viên. Khi còn nhỏ, một em bé hay cả một thế hệ trẻ cứ bị nhồi sọ, cứ bị áp đặt. Không có được tiếng nói, không có quyền phát biểu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì óc tò mò và động lực vươn lên sẽ bị kìm nén và kiềm chế tối đa. Tất cả đều bị điều khiển hóa để trở thành những con người nghe theo, làm theo, chẳng khác gì nô lệ, nhất là nô lệ tư duy. Lớn lên, họ cũng không có được tư duy hoàn biện, suy nghĩ phê phán và đầu óc chiến lược. Họ chẳng dựa vào bằng chứng hay thông tin khả tín nào trước khi lập luận hay quyết định. Văn hóa số đông và xu hướng dân túy này chỉ có lợi để xây dựng và củng cố độc tài. Qua thời gian, nhất là từ bé, nó đi vào tiềm thức các em, chi phối mọi suy nghĩ và hoạt động của họ. Ngay cả khi được ra nước ngoài vài thập niên, sống trong môi trường dân chủ tự do an toàn, người ta vẫn không thoát được những thói quen, cách suy nghĩ, hành xử và cách xử lý cảm xúc như đã từng bị uốn nắn, từng bị điều kiện hóa từ nhỏ. Trừ khi nào người ta ý thức rõ nguyên nhân về cách suy nghĩ và hành động của chính mình, những điều mà đã ảnh hưởng lên tâm lý của họ qua bao thế hệ và từ hàng ngàn năm trước thì mới hy vọng thay đổi sẽ đến. Nhưng sẽ đến từ từ bởi thói quen từ nhỏ khó thay đổi. Còn nếu không có ý thức thì thay đổi tất nhiên sẽ không xảy ra. Để thay đổi cho một cá nhân thì người đó phải tự tìm cách vượt qua được chính mình. Một số cá nhân trong xã hội Việt Nam đã làm được điều này cho dù đang sống trong xã hội bị kiềm hãm nhiều mặt. Nhưng nếu cố gắng và muốn tìm con đường thì sẽ có được sự tự do tư tưởng và tư duy phản biện. Nhưng một con én hay vài con én không thể làm nên mùa xuân. Thay đổi cả một tập thể thì khác và khó khăn hơn nhiều. Phải có các điều kiện căn bản để cho mọi người dân trong toàn xã hội tham gia và phát triển, không phải cho vài cá nhân với một số đặc quyền.
Điều đó có nghĩa là quyền con người phổ quát phải được tôn trọng. Muốn thế thì phải có dân chủ. Dân chủ là cách tốt nhất để bảo vệ tự do và để kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình của những người lãnh đạo quốc gia. Muốn có dân chủ thì không ai được đứng trên pháp luật, ai cũng ngang nhau trước pháp luật. Nói cách khác, nó phải là một nền pháp quyền, và chính quyền cũng phải dựa vào luật để điều hành quốc gia, không thể tùy tiện. Đây là cách tốt nhất cho tới nay để sự lạm quyền, lộng quyền và tham nhũng được kiểm soát, được giảm thiểu. Chỉ khi nào đa số người Việt hay ít ra là phần lớn giới trí thức có được tư duy này và nỗ lực xây dựng một văn hóa như thế, nhất là văn hóa chính trị, thì đất nước chúng ta mới có cơ may huy động được mọi tiềm năng, vận dụng được nhân tài, phát triển các thế hệ lãnh đạo tài năng và xứng đáng để lèo lái con thuyền quốc gia trong những năm tới và các thập niên tới. Thử thách đối với Việt Nam luôn luôn lớn. Một trong các nguyên nhân chính là Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc, mà tư duy của họ cùng cách hành xử của họ hàng ngàn năm qua vẫn coi mình là trung tâm vũ trụ với tham vọng bá quyền. Khi Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, nguy cơ đối diện Việt Nam ngày càng lớn lao. Trong khi đó, xã hội Việt Nam thì đầy những phân biệt và bất công. Việt Nam sẽ không thể nào tiến bộ được đúng mức và đúng tầm xứng đáng khi những phân biệt, bất công và tham nhũng còn tràn đầy. Những người trong vai trò lãnh đạo thì không đủ tư cách, tầm nhìn và khả năng gì cả. Những người trẻ như bạn Vi Yên và bao nhiêu nhà hoạt động đầy tiềm năng khác, cũng như giới văn nghệ sĩ như Đức Tiến chẳng hạn, và hầu như mọi nhân tài tại Việt Nam, nếu có được cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường văn minh tiến bộ, thì bầu trời là sự giới hạn của họ. Chỉ cần có tự do để theo đuổi niềm đam mê của mình mà không bị quấy phá, và được sự khuyến khích và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội, thì họ sẽ cất cánh bay xa. Họ sẽ đặt ra các tiêu chuẩn mới, sẽ làm gương cho các thế hệ mai sau và sẽ làm cho đất nước Việt Nam tự hào. Vì nhân tài thì nơi nào cũng có. Điều quan trọng là có đất, có môi trường tích cực và thích hợp để thi thố tài năng, để dùng võ hay không. Lãnh đạo do đó là yếu tố quan trọng để kết hợp và tập hợp sức mạnh chung hầu tạo thay đổi.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có tục tử đi theo. Và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo. Và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có tục tử đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise. Và câu trên thành the landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi, có tục từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời, không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? Quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu, House prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có túc từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said, all rise, when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to, xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng, nhưng nếu động từ không có túc từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có túc từ đi sau, ta dùng raise. Thí dụ, raise the salary. Sau đây là hai động từ, lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Lay, đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lain. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object, túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ, lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại 4 chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up, preposition up, là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là, wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là, try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là, did I wake you up? Vậy, một nhận xét là, to wake hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. Dùng trong khi hành văn nghiêm trang, formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake nếu là danh từ có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức, canh cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tính tự vừa là động từ. Nếu là tính tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm mà anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng, ý thức, thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening, một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up. Thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm. Và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập, chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A và theo sau bởi to. T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.